chí đặc biệt.
Thành phố cảng miền nam Ukraine Mariupol liên tục phải hứng chịu những trận pháo kích dữ dội kể từ những ngày đầu của cuộc chiến. 80% khu dân cư đã bị phá hủy. Cộng đồng quốc tế đồng loạt lên án thảm họa nhân đạo dưới bàn tay Nga ở thành phố từng là nơi sinh sống của 400.000 dân. Trong vụ pháo kích bệnh viện sản nhi hôm 9 tháng 3, hình ảnh một người phụ nữ quấn chăn, bị xơ xước vài chỗ, đứng bờ vờ một mình với ánh nhìn lạc lõng bên cạnh đống đổ nát của bệnh viện, trở thành biểu tượng của tội ác chiến tranh, được chia sẻ trên khắp các mạng xã hội trên toàn thế giới. Thế nhưng, không lâu sau đó, Sứ quán Nga tại Anh đã tố cáo trên Twitter việc cô là diễn viên của quân đội Ukraine và vụ pháo kích chỉ là dàn cảnh. Bài đăng hiện đã bị gỡ bỏ do vi phạm quy định của Twitter. Thêm vào đó, một video miêu tả hai diễn viên đang hóa trang bằng máu giả để chuẩn bị quay cảnh chiến tranh, ngay lập tức được liên đới với sự kiện. Họ được cho là những diễn viên được thuê để đóng vai nạn nhân trong các vụ đánh bom.
Những ai đứng về phe nào thì thường tin vào những điều mà họ muốn tin. Các cuộc tranh luận sôi nổi cũng nổ ra trên trang Facebook của RFI tiếng Việt trong một video nói về vụ đánh bom bệnh viện. Hàng loạt các bộ phận phát check kiểm chứng thông tin của các tờ báo như Le Parisien, Libération hay BBC ngay lập tức đi tìm lời giải đáp. Người phụ nữ trong bức ảnh nói trên tên là Mariana Visegrevskaya. Cô là một influencer, tức người có sức ảnh hưởng, chuyên hoạt động trong lĩnh vực các sản phẩm làm đẹp tại Mariupol. Trên thực tế, cô đã chia sẻ những hình ảnh mang thai từ tháng Giêng năm 2022, một tuần sau vụ đánh bom. Nhà báo của hãng tin AP có mặt tại Mariupol đã đăng tải cuộc phỏng vấn cô và hình ảnh bé gái mà cô sinh ra. Liên quan đến video về các diễn viên hóa trang thành nạn nhân chiến tranh, thực ra đã được đăng tải lần đầu tiên vào ngày 28 tháng 12 năm 2021 trên mạng TikTok và không liên hệ gì đến chiến tranh Ukraine, mà chỉ là cảnh hậu trường trong bộ phim Công Tam Anh của nhà sản xuất phim Ukraine Drew Production. Trên đây chỉ là một trong những ví dụ về việc loan tải thông tin sai lệch.
Chiến tranh giữa Nga và Ukraine dường như không giống bất kỳ cuộc chiến nào khác. Kết nối Internet không bị ngắt, đa số người dân đều có smartphone và vẫn có thể truy cập vào các nền tảng mạng xã hội. Cả Nga và Ukraine đều tìm cách đưa tin trước, nhanh hơn đối phương trong các phiên bản sự thật về cuộc xung đột. Đối tượng tiếp nhận thông tin không chỉ là khán giả trong nước mà là khán giả toàn cầu. Nếu như không gian truyền thông Nga ngày càng khép kín, đóng cửa với thế giới bên ngoài và bị chính sách tuyên truyền thân Kremlin ngự trị, thì ở Ukraine, bất cứ ai cũng có thể đưa tin về chiến tranh qua điện thoại di động, qua vài thao tác đơn giản. Điều đáng chú ý ở đây đó là hiện tượng chiến tranh truyền thông toàn cầu, đến nỗi mà ta không nhận thức được ở đâu là thời bình, ở đâu là thời chiến. Theo nhận định của ông Laurent Rigoureau, chuyên gia phân tích hình ảnh, tác giả của cuốn sách, đưa tin về chiến tranh, thông tin hay là tuyên truyền. Trả lời RFI tiếng Việt, ông cho biết như sau.
Chiến tranh quân sự thường xảy ra song song với cuộc chiến tranh thông tin. Cuộc chiến này xảy ra cả những vùng không có chiến sự và thậm chí còn nghiêm trọng hơn những gì thực sự diễn ra ở trên chiến trường. Dĩ nhiên những gì xảy ra ở chiến tuyến đều có tác động không nhỏ. Một trong những bất ngờ trong cuộc xung đột này, theo tôi, đó là việc mà người ta có thể cho rằng các cơ quan của Nga đã từng can thiệp vào Pháp, Mỹ hay các quốc gia khác để loan truyền thông tin có lợi, ủng hộ một số nhân vật như trường hợp của Donald Trump ở Mỹ. Nga có lẽ đã có chuẩn bị và có dự tính cho cuộc chiến thông tin này ở Ukraine. Cho dù chiến tranh thông tin không có gì mới mẻ, nhưng khi xét đến tính phổ biến của sự lan tỏa thông tin hay những chiến lược tuyên truyền, các kết quả cho thấy Nga đã thất bại trên mặt trận thông tin và đây là một trong những điều khá ngạc nhiên.
Ngạc nhiên bởi vì Nga là kẻ châm ngòi cuộc chiến hỗn hợp này và đã đầu tư rất nhiều về cả quân sự lẫn truyền thông. Nga là một trong những nước đầu tiên thừa nhận tầm quan trọng của thông tin đối với an ninh đất nước và xây dựng học thuyết an ninh quốc gia. Vào năm 2012, Tổng thống Nga Vladimir Putin định nghĩa chiến tranh thông tin là một ma trận các công cụ và phương pháp nhằm đạt được các mục tiêu chính sách đối ngoại mà không sử dụng vũ lực, bằng cách sử dụng thông tin và các đòn bẩy gây ảnh hưởng khác.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí đặc biệt.
Hãng tin AP cho biết, trên kênh truyền hình quốc gia Nga như RTR liên tục đưa tin để biện minh rằng chiến dịch quân sự đặc biệt là để thanh trừng phe tân phát xít, trả tự do cho Ukraine và tố cáo Ukraine phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt cùng phương Tây nhắm vào Nga. Truyền thông của Moscow cáo buộc Kiev sử dụng dân thường làm bia đỡ đạn và đề cao hành động nhân đạo của lính Nga phát nhu yếu phẩm cho những người Ukraine khốn khổ. Trong các phóng sự, các từ ngữ như chiến tranh và xâm lược bị cấm sử dụng. Bao nhiêu nỗ lực kiểm duyệt của Nga dường như thất bại thảm hại khi mà công luận thế giới nghiêng về phía Ukraine. Cuộc chiến truyền thông giữa Moscow và Kiev dường như là hóa thân của Vladimir Putin và Zelensky.
Nếu như Tổng thống Nga Putin thường xuất hiện trong văn phòng Tổng thống một cách đơn độc, tạo khoảng cách khi thảo luận với cấp dưới hay đưa những phát biểu trên các kênh truyền hình nhà nước, thì bên kia Tổng thống Ukraine Zelensky mặc áo phông màu xanh của quân đội liên tục truyền tin qua các đoạn video đăng tải trên mạng xã hội, thường là các video tự quay ở ngoài đường hay trong phòng làm việc.
Sự khác biệt giữa Putin và Zelensky không chỉ là vấn đề về xuất thân hay kinh nghiệm lãnh đạo, mà còn cả về cách biệt thế hệ. Trên kênh truyền hình TV Saint Monde, giám đốc nghiên cứu về quan hệ quốc tế của think tank Sipnopia nhận định về chiến thuật truyền thông của Zelensky, vị tổng thống đi lên từ nghệ sĩ hài như sau.
Tôi không chắc tổng thống có phải là vai diễn của cả một cuộc đời tổng thống Zelensky hay không, nhưng thực ra thì ông rất biết cách xây dựng hình ảnh của một vị tổng thống kháng cự, sẵn sàng hy sinh tất cả cho đất nước. Zelensky trở thành biểu tượng của sự kháng cự, và đó cũng chính là cái lý do tại sao ông ấy chiến thắng, bởi vì Volodymyr Zelensky đã sử dụng những phương pháp truyền thông khá hiện đại với các quy tắc hiện đại. Chúng ta thấy một Vladimir Putin bên cạnh lá quốc kỳ của Nga, một mình trong văn phòng. Tôi thấy rằng đây là do phần mềm của Liên Xô đã lỗi thời, trong khi đó thì Zelensky thay vì mặc áo sơ mi, thắt cà vạt, chỉnh tề lại xuất hiện trong các bộ trang phục quân sự, sẵn sàng tác chiến. Chúng ta có thể thấy sự trái ngược đó.
Từ những ngày đầu của cuộc chiến, cộng đồng mạng xã hội đã lan truyền câu chuyện về Ghost of Kiev, tạm dịch là bóng ma của Kiev. Hình ảnh người phi công Ukraine hy sinh, một mình chiến đấu, bắn hạ nhiều máy bay của Nga đã thu hút hàng trăm triệu lượt xem. Cùng lúc đó, quân đội Ukraine cũng không ngừng công bố số lính Nga thương vong từ hàng trăm lên đến hàng nghìn, nhưng không cơ quan độc lập nào có thể xác nhận được thông tin này. New York Times cho rằng bóng ma Kiev có lẽ chỉ là một huyền thoại vì không có báo cáo chính thức thiệt hại nào về máy bay của Nga bị bắn hạ bởi một phi công duy nhất. Thay vì đưa ra những cáo buộc không có cơ sở, tố cáo kẻ thù đánh bom bệnh viện, giết hại thường dân như cách mà Nga làm, thì Ukraine tập trung vào việc đưa tin những anh hùng, liệt sĩ hy sinh vì Tổ quốc, kịch tính hóa những câu chuyện về lòng kiên cường của lực lượng Ukraine và sự hung hăng của Nga.
Đa số các hình ảnh về bom đạn, chiến tranh đều là do quân đội Ukraine đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội phổ biến như Telegram, Twitter hay Facebook. Một video mà chính quyền Ukraine đăng tải về đoạn hội thoại cuối cùng của lính Ukraine thể hiện sự kháng cự không chịu đầu hàng dù phải hy sinh trước lính Nga tại đảo Snake Island đã được loan truyền trên mạng xã hội. Sau khi ca ngợi những người lính hy sinh trong vụ tấn công, tôn vinh họ như những người anh hùng, thì không lâu sau đó, giới chức Ukraine lại cho biết là vui mừng vì những người lính này còn sống do Nga đã trao trả tù binh. Tờ New York Times cho rằng Ukraine đã biết cách sử dụng mạng xã hội để tạo ra làn sóng đồng cảm cho số phận của Ukraine, thu hút đội quân trên mạng hùng hậu ủng hộ cho cuộc chiến của kẻ yếu chống lại kẻ mạnh.
Gần đây, một số nhà báo có mặt tại Ukraine lên án việc chính quyền Kiev ngăn chặn nhà báo đưa hình ảnh về chiến tranh. Liberation cho biết, cụ thể từ ngày 26 tháng 3, theo luật thiết lập quân, Ukraine cấm phát các hình ảnh, video trên mạng xã hội, các thông tin liên quan đến vị trí cụ thể của các vụ đánh bom và cảnh thiệt hại. Luật này được cho là để bảo vệ lực lượng Ukraine và được đông đảo cộng đồng mạng ủng hộ. Chỉ duy nhất chính quyền được phép đăng tải các nội dung nói trên. Những nhà báo Ukraine và nhà báo nước ngoài tác nghiệp tại Ukraine gặp nhiều khó khăn, chỉ cầm máy quay đi trên đường cũng bị người dân địa phương chỉ trích là những kẻ chỉ điểm cho quân đội Nga. Cho đến nay, diễn biến cuộc chiến giữa Kiev và Moscow vẫn phức tạp và chưa có dấu hiệu hòa dịu. Nạn nhân trực tiếp là những người Ukraine phải sống trong cảnh bom đạn, loạn lạc, bỏ nhà, bỏ cửa. Sau đó là cuộc khủng hoảng di dân chưa từng có kể từ sau đệ nhị thế chiến, thách thức việc tiếp đón tị nạn ở châu Âu. Vậy trong cuộc chiến tranh thế giới về thông tin, ai là những nạn nhân? Ông Laurent Gervero kết luận như sau.
Trong chiến tranh thế giới về truyền thông về hình ảnh, trong một số trường hợp sự thật chính là nạn nhân, nhưng sự thật là gì và đâu mới là sự thật? Đó là câu hỏi đặt ra cho chúng ta, và để tìm ra câu trả lời cho nó thì phải mở các cuộc điều tra. Sự thật là sự đối chiếu các quan điểm khác nhau, nhưng phải nói rằng tôi đã rất bối rối khi xem kết quả những cuộc thăm dò dư luận gần đây về việc mọi người thường không đợi người khác kể một câu chuyện mà thay vào đó, họ muốn nhận được các yếu tố thông tin và nhờ đó có thể đánh giá, xác nhận lại lựa chọn và quan điểm của riêng mình. Đó là việc mà người ta có thể tự xây dựng cho mình một đánh giá dựa trên những thông tin mà họ tin vào và khẳng định lại dù thông tin đó được xác nhận, kiểm chứng bởi chuyên gia về thông tin hay không.